Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày hòa bình thế giới, mùng 1 tháng Giêng năm 2019. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, cuối tuần bát nhật Giáng sinh, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày cuối cùng của tuần bát nhật Giáng sinh lại là ngày khởi đầu cho một năm mới, và giáo hội cho chúng ta mừng lễ Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, với trình thuật những người chăn chiên đến thăm viếng hài nhi Giêsu là phần tiếp nối với trình thuật được công bố trong đêm vọng Giáng sinh. Những người chăn chiên sau khi được các thiên thần báo cho họ một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Họ đã hối hả ra đi đến Bethlehem. Và đối lại với thái độ của các người chăn chiên khi ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo, là việc ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng của Đức Maria. Thánh sử Luca đã khám phá ra đặc điểm của Đức Maria là luôn ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Như một con người, có rất nhiều điều mẹ có thể hỏi và than vãn với Thiên Chúa, chẳng hạn như: Con Thiên Chúa mà lại sinh ra trong cảnh khó nghèo như vậy sao? Uy quyền của Thiên Chúa đâu mà để cho con của người mới sinh ra đã phải chạy nạn rồi? Không chỉ một lần lúc hạ sinh hài nhi, nhưng trong suốt cả cuộc đời chứng kiến cuộc sống của Đức Giêsu, khi thì rất uy quyền làm các phép lạ cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm nói được, kẻ què đi được, khi thì cô đơn thất bại như lúc sinh thì trên thập giá. Được Maria có thể hỏi Thiên Chúa lý do, nhưng mẹ đã chọn sự thinh lặng, chọn cách ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, để rồi hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch và tình thương của Thiên Chúa dành cho gia đình mẹ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Maria đã ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, và mẹ đã để lại một gương sáng cho hết thảy chúng ta. Đứng trước bất cứ cảnh huống nào trong cuộc sống, chúng ta khoan nói nhiều, chúng ta đừng vội trách, chúng ta chớ phán xét. Nhưng hãy như mẹ Maria, mà ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Tuy là mẹ của con Thiên Chúa, nhưng ban đầu mẹ cũng chưa thể hiểu hết tất cả những gì đang xảy ra cho mẹ, cho gia đình của mẹ. Tuy không hiểu, nhưng nhờ ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, mẹ đã có thể đồng hành với con của mẹ đến trọn đời. Là môn đệ của Đức Giêsu, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần biết ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng như mẹ Maria, mới có thể đón nhận chương trình của Thiên Chúa, mới có thể vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Trong một thế giới có quá nhiều tiếng động của bom đạn, của tranh chấp, của bạo lực, của chống đối, chúng ta hãy bắt chước thái độ ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng của Đức Maria. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được bình an trong tâm hồn và tạo được hòa khí trong tương quan với tha nhân. Vì hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là con người sống hài hòa trong tình tương thân, tương ái. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng noi gương mẹ Maria, luôn biết ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, khi đứng trước các biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng con. Amen.
You may. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Indonesia. Đức Thánh Cha trợ giúp Indonesia sau trận sóng thần. Như đã biết, trận sóng thần hôm 22 tháng 12 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho đất nước Indonesia, đặc biệt tại một số quận của hai đảo Java và Sumatra, hơn 16.000 người phải di tản khỏi gia cư của họ. Và theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, có 430 người bị chết, 1.500 người bị thương, không kể những thiệt hại về vật chất. Qua Bộ Phục vụ và Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi khoản trợ giúp đầu tiên cho nhân dân Indonesia trong giai đoạn phục hồi khẩn cấp sau trận sóng thần. Cùng với khoản đóng góp vật chất là một phần trong những trợ giúp mà các mạng lưới bác ái của Giáo hội Công giáo đang thực hiện, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần với các nạn nhân Indonesia. Trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa 23 tháng 12 năm 2018, Ngài nói, tôi mời gọi tất cả mọi người, hãy hiệp ý với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Tôi gần gũi trong tinh thần với những người phải di tản và tất cả những người bị thử thách. Cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho họ trong tình cảnh đau khổ. Tôi cũng kêu gọi để không thiếu tình liên đới của chúng ta và cộng đồng quốc tế đối với các anh chị em của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao kết quả công cuộc cải tổ và cảm ơn các linh mục. Đức Thánh Cha Francisco đề cao kết quả cuộc cải tổ giáo triều được tiến hành cho đến nay và cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân nhiệt thành. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn dài khi tiếp kiến các vị trong giáo triều Roma đến chúc mừng Ngài sáng 21 tháng 12 năm 2018 vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2019. Ngỏ lời với đông đảo các giám mục, linh mục và các chức sắc khác của Vatican trong buổi tiếp kiến, sau khi lên án nạn lạm dụng tính dục trong và ngoài xã hội, cùng với nhiều sự kiện đen tối khác, Đức Thánh Cha đề cao những điểm sáng và nói rằng, trong năm nay, có nhiều niềm vui, ví dụ, thường hội đồng giám mục về giới trẻ thành tựu tốt đẹp, những bước tiến được thực hiện cho đến nay trong việc cải tổ giáo triều, ví dụ, công trình làm sáng tỏ và minh bạch hóa trong lĩnh vực kinh tế, những nỗ lực đáng khen của Văn phòng Tổng Kiểm toán và nhà chức trách thông tin tài chính, những kết quả tốt mà Viện Giáo vụ đạt được, luật mới về quốc gia thành Vatican, sắc lệnh về lao động tại Vatican, và bao nhiêu thành tựu khác ít được thấy hơn. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy nhớ đến các vị chân phước và hiển thánh mới, là những viên ngọc quý, trang điểm khuôn mặt giáo hội, và chiếu sáng trong thế giới niềm hy vọng, đức tin và ánh sáng. Cũng phải nhắc đến ở đây 19 vị từ đạo Angeri, 19 mạng sống dâng hiến vì Chúa Kitô, cho tin mừng của Chúa và cho dân tộc Angeri, những mẫu gương thánh thiện chung, sự thánh thiện ở cửa nhà bên cạnh, con số đông đảo các tín hữu mỗi năm lãnh nhận bí tích rửa tội, canh tân sự trẻ trung của giáo hội, như người mẹ luôn sinh sản nhiều con cái và rất đông con cái trở về nhà đón nhận đức tin và đời sống Kitô, các gia đình và các cha mẹ sống đức tin nghiêm túc và thông truyền hàng ngày cho con cái mình qua niềm vui tình yêu của họ, chứng tá của bao nhiêu người trẻ can đảm chọn đời sống thánh hiến và linh mục. Một lý do thực sự làm chúng ta vui mừng là có một số đông những người nam nữ thánh hiến, các giám mục và linh mục, hàng ngày trung thành sống ơn gọi, sự thinh lặng, thánh thiện và từ bỏ. Họ là những người soi sáng tăm tối của nhân loại với chứng tá tin yêu và bác ái của họ, những người kiên nhẫn làm việc vì tình yêu đối với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, bênh vực người nghèo, những người bị áp bức, người rốt cùng, không tìm cách đặt mình lên trang nhất của báo chí hoặc chiếm những chỗ thứ nhất. Những người từ bỏ tất cả và dâng hiến mạng sống, mang ánh sáng đức tin vào nơi Chúa Kitô bị bỏ rơi, đói khát, tù đầy và trần trụi. Tôi đặc biệt nghĩ đến đông đảo các cha sở, hàng ngày nêu gương sáng cho dân Chúa, các linh mục gần gũi các gia đình, biết rõ tên của tất cả mọi người, và sống đơn sơ, tin tưởng, nhiệt thành, thánh thiện, bác ái. Những người bị các cơ quan truyền thông quên lãng, nhưng nếu không có họ, thì bóng đen sẽ ngự trị. Tin giáo phận Phan Thiết. Bữa cơm huynh đệ lần thứ 16 tại mái ấm tình thương La Ghi. Lúc 9 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018, hơn 700 vị khách quý với hoàn cảnh đặc biệt đã có mặt tại mái ấm tình thương La Ghi, giáo phận Phan Thiết, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, để dùng bữa cơm huynh đệ lần thứ 16. Những vị khách quý này đến từ các giáo xứ Võ Đắc, Bưng Riềng, Tân Thắng, Mân Côi, Tin Mừng, Hiệp An, Tân Tiến, Tân Bình, Tân Lý, Khánh Hội, Phước Hội, Tân Lập, Tân An, Tân Tạo, Tân Nghĩa, Hiệp Đức và Kim Ngọc. Họ là những người khó khăn, khuyết tật, già yếu, bệnh tật. Thánh lễ tạ ơn do cha Anton Lê Minh Tuấn, hạt trưởng hạt Hàm Tân chủ tế, cùng đồng tế với cha Anton có cha quản sứ Đồng Tiến, cha linh hướng mái ấm. Cộng đoàn tham dự gần 1.000 người thuộc các tôn giáo khác nhau. Mở đầu thánh lễ, cha Anton thay mặt quý cha gửi lời chào chúc niềm vui và bình an đến quý sơ, quý ân nhân cùng cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, cha Anton cũng nhắn gửi cộng đoàn hãy can đảm làm chứng cho Chúa như các thánh anh hài, cho dẫu phải đau đớn. Cha nói, anh chị em cùng hiện diện nơi mái ấm tình thương để đón tiếp, chia sẻ bữa cơm trong tình huynh đệ, nơi mà hàng ngày quý nữ tu đã chia sẻ tình cảm, ân cần quan tâm lo lắng đến những vị khách quý là những người tàn tật đang hiện diện, nơi đã, đang và tiếp tục cứu sống các thai nhi. Chị em nữ tu mái ấm đã chôn cất hơn 29.000 thai nhi, giúp có ngôi mộ ấm cúng. Trong phần hiệp lễ, quý cha đem bình thánh Chúa đến trao tặng từng người teo cơ, liệt đôi tay, khiếm khuyết thân thể. Sau thánh lễ, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc yêu thương với sự phục vụ tận tụy của quý sơ và các chị em mến thánh giá tại thế. Quấy bữa tiệc, nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Mai, thay mặt mái ấm tình thương, gửi lời cảm ơn đến quý cha, quý ân nhân, quý khách, cảm ơn lời cầu nguyện và sự hiện diện dâng thánh lễ của quý cha, sự đồng hành yêu thương, giúp đỡ của quý ân nhân trong suốt chặng đường 21 năm phục vụ, trong đó với 11 năm công việc bảo vệ sự sống. Sau đó, quý sơ cùng quý ân nhân đã đi đến từng bàn để trao những phần quà cho người tham dự. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, mọi người ra về mang theo hơi ấm tình thương của Chúa Hài Đồng, được lan tỏa từ những con tim yêu thương. Tin Vatican. Lần đầu tiên Vatican tuyên án một người phạm tội rửa tiền. Hôm 17 tháng 12 năm 2018, Tòa án Quốc gia Thành Vatican đã ban hành bản án hình sự, kết án 2 năm 6 tháng tù giam đối với ông Angelo Proietti, một công dân Italia, vì tội rửa tiền, và tịch thu hơn 1 triệu euro mà giới chức chính quyền Vatican đã thu giữ vào năm 2014. Đây là lần đầu tiên Tòa án Vatican xét xử và áp dụng quy định tại khoản 421 bis của Bộ Luật Hình Sự liên quan đến tội rửa tiền. Tiến trình điều tra của vụ án này có sự hợp tác giữa Văn phòng Công tố viên, Cơ quan Thông tin Tài chính, Cảnh sát Quốc gia Thành Vatican và nhà nước Italia. Phán quyết của tòa án nói lên tầm mức quan trọng trong nỗ lực chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố mà quốc gia Vatican quan tâm trong những năm gần đây. Tin Iraq. Giáng sinh trở thành lễ nghỉ chính thức tại Iraq. Đáp lại lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Rafael Luis Sacco, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande, chính phủ Iraq đã quyết định lễ Giáng sinh là lễ nghỉ chính thức tại nước này. Quyết định này có giá trị đối với mọi người dân Iraq, chứ không phải chỉ được áp dụng cho các tín hữu Kitô. Sứ điệp ngắn của chính phủ được truyền đi hôm 24 tháng 12 năm 2018, nói rằng, chúc mừng lễ Giáng sinh cho mọi công dân Kitô, cũng như mọi người Iraq và tất cả những người mừng lễ này trên thế giới. Đài truyền hình CNN truyền đi hôm 25 tháng 12 năm 2018 cho biết, quyết định trên đây của chính phủ Iraq thay khoản luật về vấn đề này. Từ năm 2003 cho đến nay, số tín hữu Kitô tại Iraq giảm từ 1 triệu 400.000 người xuống còn khoảng 300.000. Hàng trăm ngàn Kitô hữu đã di tản ra nước ngoài vì tình trạng thiếu an ninh, khủng hoảng kinh tế và nạn bạo lực do các nhóm võ trang thuộc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.000 thành viên phân bộ bảo vệ dân sự. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi dự báo phòng ngừa các thiên tai bao nhiêu có thể, đồng thời tăng cường các chương trình giáo dục, bảo vệ môi trường, góp phần phòng chống thiên tai. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 22 tháng 12 năm 2018, dành cho 7.000 thành viên phân bộ bảo vệ dân chúng của Italia. Đây là cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, có nhiệm vụ dự báo, phòng ngừa, cứu giúp và trợ giúp vượt thắng những tình trạng khẩn trương, như động đất, núi lửa, bão lụt và các thiên tai khác. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có nhiều nhân viên cảnh sát và cứu hỏa. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đất nước Italia có nhiều phong cảnh đẹp, nhưng cũng là vùng dễ có nhiều thiên tai, động đất và lũ lụt. Trong bối cảnh đó, Ngài nói, ngành bảo vệ dân chúng Italia không bao giờ ngừng nhớ rằng, việc bảo vệ nhân mạng và bảo tồn lãnh thổ, cũng như các cơ cấu hạ tầng, không phải chỉ diễn ra trong những trường hợp khẩn cấp, mà còn là trong các hoạt động dự báo, phòng ngừa và trong giai đoạn kế tiếp là trở lại tình trạng bình thường. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đặc biệt quan tâm đến hiện tượng suy thoái môi trường, các tài nguyên thiên nhiên bị cạn hết và nạn ô nhiễm. Vì thế, cần có một cái nhìn, một tư tưởng, một chính sách và chương trình giáo dục, một lối sống và linh đạo. Vì nếu chỉ tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, chuyên môn cho mỗi vấn đề môi trường khi nó xảy ra, tức là cô lập các sự việc. Trong thực tế, chúng có liên hệ với nhau, và làm như thế là che giấu các vấn đề đích thực và sâu xa nhất của hệ thống thế giới. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao việc giáo dục trong sứ mạng của ngành bảo vệ dân chúng. Làm sao để họ chấp nhận những lối cư xử có thể giảm bớt những rủi ro cho bản thân và cho tha nhân. Vì thế, điều đặc biệt hữu ích chính là những sáng kiến được thực hiện tại các trường học với các trẻ em và thiếu niên, để sau này các em có thể trở thành những công dân và những người thiện nguyện. Đức Thánh Cha cho biết, tôi vẫn luôn nói với người trẻ, hãy dấn thân yêu mến và bảo vệ thiên nhiên, phổ biến giá trị của cuộc sống chung. Làm sao để nhờ sự dấn thân thường nhật của mỗi người, chúng ta có thể sống trong một thế giới liên đới và an ninh hơn?
Tiếp
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2019. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52 này có chủ đề là Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Dưới đây là toàn văn sứ điệp qua phần chuyển ý ra tiếng Việt của Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh từ Vatican. 1. Bình an cho nhà này. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giê-xu nói với họ, khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu tại đó có một người con của hòa bình, thì bình an của các con sẽ xuống trên người ấy, nếu không an bình ấy sẽ trở lại trên các con. Trao tặng hòa bình là điều ở trọng tâm sứ mạng các môn đệ của Chúa Kitô, và món quà này được gửi đến tất cả những người nam nữ đang khao khát hòa bình giữa những thảm trạng và bạo lực trong lịch sử nhân loại. Nhà mà Chúa Giê-xu nói chính là mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi quốc gia, mỗi đại lục, với những đặc thù và lịch sử của họ. Trước tiên đó là mỗi người, không phân biệt cũng chẳng kỳ thị. Đó cũng là căn nhà chung của chúng ta, là trái đất, trên đó Thiên Chúa đã đặt để chúng ta cư ngụ và chúng ta được kêu gọi ân cần chăm sóc trái đất ấy. Vì vậy, đây cũng là lời cầu chúc của tôi nhân dịp đầu năm mới. Bình an cho nhà này. 2. Thách đố chính trị tốt. Hòa bình giống như niềm hy vọng mà văn hào Charles Peguy đã nói đến. Nó giống như một nụ hoa mong manh đang tìm cách nở ra giữa những hòn đá bạo lực. Chúng ta biết điều này. Sự tìm kiếm quyền lực bằng mọi giá đưa tới những lạm dụng và bất công. Chính trị là phương thế cơ bản để kiến tạo cộng đoàn xã hội và những công trình của con người. Nhưng khi những kẻ thi hành chính trị không thực thi chính trị như một công tác phục vụ tập thể con người, thì nó có thể trở thành một dụng cụ đàn áp, gạt ra ngoài lề, và thậm chí nó được dùng để tàn phá. Chúa Giê-xu đã dạy, nếu ai muốn trở thành người làm đầu, thì hãy trở thành người rốt cùng và làm đầy tớ mọi người. Như Thánh Giáo Hoàng Phao-lô thứ sáu đã nhấn mạnh, coi trọng chính trị ở mọi cấp độ, địa phương, miền, quốc gia và thế giới, có nghĩa là khẳng định nghĩa vụ của con người, của mỗi người, trong việc nhìn nhận thực tại cụ thể và giá trị của tự do chọn lựa được cống hiến cho mình, để tìm cách cùng nhau thực hiện thiện ích của xã hội, quốc gia, nhân loại. Thực vậy, chức năng và trách nhiệm chính trị là một thách đố trường kỳ đối với tất cả những người được ủy nhiệm phục vụ đất nước của mình, bảo vệ tất cả những người sống trong đó và làm việc để tạo ra những điều kiện cho một tương lai xứng đáng và công chính. Nếu được thực thi trong niềm tôn trọng cơ bản đối với sự sống, tự do và phẩm giá của con người, thì chính trị có thể thực sự trở thành một hình thức trỗi vượt của đức bác ái. 3. Bác ái và các đức tính nhân bản để có một nền chính trị phục vụ các quyền con người và hòa bình. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc nhở rằng, mỗi Kitô hữu được kêu gọi thực thi đức bác ái này, theo ơn gọi và khả năng ảnh hưởng trong polis. Khi được đức bác ái linh hoạt, thì sự dấn thân cho công ích có một giá trị cao hơn giá trị của sự dấn thân chỉ có đặc tính đời và chính trị. Hoạt động của con người trên trái đất, khi được đức bác ái soi sáng và nâng đỡ, thì nó góp phần vào việc kiến tạo xã hội phổ quát của Thiên Chúa mà lịch sử nhân loại đang hướng tới. Đó là một chương trình, trong đó tất cả các chính trị gia có thể theo đuổi, bất luận họ thuộc văn hóa hoặc tôn giáo nào, khi họ cùng nhau mong ước hoạt động cho thiện ích của gia đình nhân loại, thực thi những đức tính nhân bản, làm nền tảng cho một nền chính trị tốt. Công bằng, ngay chính, tôn trọng nhau, thành thực, lương thiện và trung tín. Về vấn đề này, cũng nên nhắc đến những mối phúc của nhà chính trị, đã được Đức Hồng Y Việt Nam Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, qua đời năm 2002, đề ra, người đã là một chứng nhân trung thành của Tin Mừng. Phúc cho nhà chính trị nào coi trọng và ý thức sâu rộng về vai trò của mình. Phúc cho nhà chính trị nào có nhân cách phản ánh sự đáng tín nhiệm. Phúc cho nhà chính trị nào làm việc cho công ích chứ không vì tư lợi. Phúc cho nhà chính trị nào luôn có lời nói đi đôi với việc làm. Phúc cho nhà chính trị nào thực thi sự hiệp nhất. Phúc cho nhà chính trị nào dấn thân thực hiện một sự thay đổi quyết liệt. Phúc cho nhà chính trị nào biết lắng nghe. Phúc cho nhà chính trị nào không sợ hãi. Mỗi khi có sự thay đổi các chức vụ dân cử, mỗi hạn kỳ bầu cử, mỗi giai đoạn trong đời sống công cộng, đó đều là dịp để trở về với nguồn mạch và những tham chiếu soi sáng công lý và luật pháp. Chúng ta chắc chắn điều này, nền chính trị tốt phục vụ hòa bình. Nó tôn trọng và thăng tiến các nhân quyền cơ bản, đây cũng như những nghĩa vụ hỗ tương, để giữa các thế hệ hiện tại và tương lai có một liên hệ tín nhiệm và biết ơn. 4. Những tật xấu của chính trị. Đáng tiếc là bên cạnh các đức tin, trong chính trị cũng không thiếu những tật xấu, do sự thiếu khả năng của con người, hoặc do những biến dạng trong môi trường và trong các tổ chức. Mọi người đều thấy rõ những tật xấu trong đời sống chính trị, làm cho các chế độ chính trị bị mất uy tín, cũng như cho thế giá, những quyết định và hoạt động của những người làm việc trong các chế độ ấy. Những tật xấu này làm suy yếu lý tưởng của một nền dân chủ chân chính, chính là điều ô nhục cho đời sống công cộng và làm cho hòa bình xã hội bị lâm nguy. Đó là nạn tham nhũng, dưới nhiều hình thức chiếm đoạt trái phép của công hoặc lạm dụng con người, phủ nhận luật pháp, không tôn trọng các quy luật cộng đồng, làm giàu bất hợp pháp, biện minh quyền bính bằng võ lực hoặc viện cớ một cách độc đoán vì lý do quốc gia. Xu hướng bám víu ở lại mãi trong quyền bính, giết người nước ngoài và kỳ thị chủng tộc, từ khước không chăm sóc trái đất, khai thác vô hạn những tài nguyên thiên nhiên để tìm lợi lộc nhất thời, coi rẻ những người bị buộc lòng phải lưu vong. 5. Nền chính trị tốt cổ võ sự tham gia của người trẻ và lòng tín nhiệm tha nhân. Khi việc thực thi quyền bính chỉ nhắm bảo tồn lợi lộc của một số người được đặc ân, thì tương lai bị thương tổn và người trẻ có thể bị cám dỗ không còn tín nhiệm, vì họ bị kết án ở ngoài lề xã hội, không có cơ hội tham gia vào một dự án tương lai. Trái lại, khi nền chính trị được thể hiện cụ thể qua việc khích lệ những người trẻ có tài và ơn gọi đòi được thực thi, thì hòa bình lan tỏa trong các lương tâm và trên các khuôn mặt. Nó trở thành một sự tín nhiệm năng động, nghĩa là tôi tín nhiệm bạn và tôi tin bạn có thể cộng tác với nhau cho công ích. Vì thế, chính trị phục vụ hòa bình được diễn tả qua việc nhìn nhận những đoàn sủng và khả năng của mỗi người. Có gì đẹp hơn là một bàn tay được giơ ra? Bàn tay ấy được Thiên Chúa muốn để trao ban và nhận lãnh. Thiên Chúa không muốn bàn tay ấy giết người hoặc gây đau khổ, nhưng Chúa muốn nó chữa lành và giúp sinh sống. Bên cạnh con tim và trí tuệ, bàn tay cũng có thể trở thành một dụng cụ đối thoại. Mỗi người có thể đóng góp viên đá của mình cho việc xây dựng căn nhà chung. Đời sống chính trị chân chính dựa trên luật pháp và trên sự đối thoại chân thành giữa mọi người, được đổi mới nhờ xác tín rằng mỗi người nam nữ và mỗi thế hệ đều có trong mình một lời hứa, có thể làm bùng lên những nghị lực mới, những nghị lực tương quan, trí tuệ, văn hóa và tinh thần. Một niềm tín thác như thế không bao giờ là điều sống dễ dàng, vì tương quan giữa con người với nhau thật là phức tạp. Đặc biệt, chúng ta sống trong một thời đại, trong đó bầu không khí nghi kỵ bắt nguồn từ thái độ sợ hãi tha nhân hoặc người lạ, trong sự lo lắng mất những lợi thế của mình, và rất tiếc nó biểu lộ cả ở bình diện chính trị, qua những thái độ khép kín hoặc quốc gia chủ nghĩa, đặt lại vấn đề tình huynh đệ mà thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta đang hết sức cần đến. Ngày nay, hơn bao giờ hết, các thế hệ chúng ta có thể là những sứ giả và là những chứng nhân chân thực của Thiên Chúa Cha đấng muốn điều thiện hảo và hạnh phúc cho gia đình nhân loại. 6. Không chấp nhận chiến tranh và chiến lược sợ hãi. 100 năm sau Thế chiến thứ nhất, trong lúc chúng ta tưởng niệm những người trẻ ngã gục trong các trận chiến và các thường dân bị xâu xé, ngày nay hơn trước kia, chúng ta thuộc bài học kinh khủng của các cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nghĩa là hòa bình không bao giờ có thể bị thu hẹp vào sự quân bình các lực lượng và sợ hãi. Giữ người khác dưới sự đe dọa có nghĩa là thu hẹp họ vào trạng thái một đồ vật và phủ nhận phẩm giá của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta tái khẳng định rằng sự leo thang dọa nạt cũng như sự làm lan tràn các võ khí không kiểm soát được là điều trái ngược với luân lý và sự tìm kiếm hòa hợp đích thực. Sự kinh hoàng gây ra cho những người dễ bị tổn thương nhất góp phần làm cho toàn bộ dân chúng phải di tản, tìm kiếm một phần đất hòa bình. Không thể biện minh những diễn văn chính trị nhắm cáo buộc những người di dân về mọi tai ương và làm cho người nghèo mất hy vọng. Trái lại, cần tái khẳng định rằng hòa bình dựa trên sự tôn trọng mỗi người, bất luận lai lịch của họ thế nào, dựa trên sự tôn trọng luật pháp và công ích, tôn trọng thiên nhiên được ủy thác cho chúng ta và sự phong phú tinh thần được các thế hệ quá khứ truyền lại. Ngoài ra, chúng ta đặc biệt nghĩ đến các trẻ em đang trong những vùng xung đột và tất cả những người đang dấn thân để cuộc sống và các quyền của các em được bảo vệ. Trên thế giới, 1/6 các trẻ em bị bạo lực chiến tranh hoặc những hậu quả của chiến tranh khi các em không bị xung vào quân ngũ hoặc trở thành con tin của các nhóm võ trang. Chính tá của bao nhiêu người đang hoạt động để bảo vệ phẩm giá và tôn trọng các trẻ em là điều quý giá hơn bao giờ hết đối với tương lai nhân loại. 7. Một dự phóng lớn về hòa bình. Trong những ngày này, chúng ta kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được thông qua sau Thế chiến thứ hai. Về vấn đề này, chúng ta nhớ đến nhận xét của Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng. Khi con người ý thức về các quyền của họ, thì trong lương tâm, họ nhất thiết nảy sinh ý thức về các nghĩa vụ tương ứng. Những quyền của họ, trước tiên, chúng giống như những biểu hiện phẩm giá mà họ phải làm nổi bật. Và tất cả những người khác có nghĩa vụ nhìn nhận và tôn trọng các quyền ấy. Thực vậy, hòa bình là kết quả của một dự phóng chính trị to lớn dựa trên trách nhiệm hỗ tương và sự lệ thuộc nhau của con người. Nhưng hòa bình cũng là một thách đố đòi phải được đón nhận ngày qua ngày. Hòa bình là một sự hoán cải tâm hồn, và thật dễ nhìn nhận ba chiều kích không thể tách rời nhau của thứ hòa bình nội tâm và cộng đoàn ấy. Hòa bình với chính mình, từ khước thái độ khăng khăng nhất mực, giận dữ và thiếu kiên nhẫn, và như Thánh Francisco de Sales đã khuyên nhủ, hãy thực thi một chút dịu dàng đối với bản thân, để cống hiến một chút dịu dàng đối với người khác. Hòa bình với tha nhân, thân nhân, bạn hữu, người ngoại quốc, người nghèo, người đau khổ, dám gặp gỡ và lắng nghe sứ điệp họ mang trong mình. Hòa bình với thiên nhiên, tái khám phá sự cao cả của hồng ân Thiên Chúa và phần trách nhiệm của mỗi người chúng ta, trong tư cách là người dân của thế giới, công dân và là tác nhân xây dựng tương lai. Một nền chính trị hòa bình, biết rõ những mong manh của con người và đảm nhận chúng, luôn có thể kín mút từ tinh thần của bài ca Magnificat mà Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô cứu thế và là nữ vương hòa bình, hát lên nhân danh mọi người. Từ đời này đến đời kia, lòng thương xót Chúa đổ xuống trên những kẻ kính sợ người. Chúa đã giơ cánh tay uy quyền mạnh mẽ, bật tan những kẻ kiêu căng. Người lật đổ những kẻ quyền hành khỏi tòa cao và nâng người hèn mọn lên. Người nhớ lại lòng thương xót như đã phán cùng cha ông chúng ta với Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Herodê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herodê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi nhỏ bé hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta." Bấy giờ Herodê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người, rồi mở kho tàng ra. Họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo, đừng trở lại với Herodê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được viết theo thể văn Mishras, tức là loại văn vận dụng nhiều hình ảnh, biểu tượng để giúp người đọc, nhất là giới bình dân, có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của một sứ điệp. Trước hết, vào thời điểm Đức Giêsu Giáng sinh, nước Do Thái đang bị thống trị bởi người Roma. Tuy người Roma vẫn để Herodê làm vua của người Do Thái, nhưng toàn bộ quyền bính đều đặt dưới sự điều hành của tổng trấn Philato. Về biểu tượng ngôi sao, đây là hình ảnh thường được gắn liền với một nhân vật danh giá, thanh thế nào đó. Theo quan niệm người xưa, khi một nhân vật danh giá xuất hiện, thì cũng đồng nghĩa với việc một vì sao xuất hiện. Các nhà chiêm tinh bên đông phương đã phát hiện ra một vì sao mới xuất hiện, và sau khi tra cứu, đối chiếu tài liệu, các ngài xác định một vị vua của người Do Thái mới xuất hiện, nên đã lên đường đi triều bái người. Tác giả sách tin mừng theo Thánh Matthew đã dùng hình ảnh ngôi sao lạ và hành trình tìm kiếm của các đạo sĩ từ đông phương để trình bày Đức Giêsu như là vì sao cứu tinh của nhân loại. Quả vậy, theo lời loan báo của Ba-la-am trong sách Dân số, thì sẽ có một ngôi sao mọc lên từ nhà Gia-cóp. Ngôi sao đó là biểu tượng cho một vương quyền trỗi dậy từ nhà Israel. Đó là lý do khi làm hang đá Giáng sinh, người ta không bao giờ quên thiết kế một ngôi sao to, với ý nghĩa rằng Đức Giêsu là ngôi sao sáng xuất hiện giữa thế gian. khác với sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Kể lại cuộc viếng thăm của các mục đồng, tác giả Matthew kể lại về chuyến viếng thăm của các vị đạo sĩ từ Đông Phương. Chúng ta để ý rằng, tác giả sách Tin Mừng không có ý trình bày tính xác thực về lịch sử như cách làm của chúng ta ngày nay. Nhưng như đã nói ở trên, tác giả nhắm trình bày một sứ điệp, mà ở đây là sứ điệp về đấng cứu thế mới hạ sinh. Chúng ta để ý đến những thành phần mang tính biểu tượng mà tác giả trình bày trong khung cảnh của thành Jerusalem, trong đó có đền thờ và dĩ nhiên triều đình của vua Herode và quần thần của ông. Trước hết là các đạo sĩ, là những người thông thạo về vũ trụ học, chuyên tìm hiểu về những biến đổi của các vị tinh tú, các vị đến từ Babylon, mà mục đích chính là để tìm hiểu, triều yết một nhân vật lịch sử mới xuất hiện. Đó là lý do, khi mất dấu đi đường, các ngài đã vào thành Jerusalem để hỏi, vua người Do Thái mới sinh ở đâu? Kế đến là triều đình của vua Herode. Dẫu rằng các ông có khả năng, có hiểu biết, nắm trong tay mọi phương tiện, nhưng lại không bỏ thời giờ nghiên cứu tìm hiểu. Chỉ khi các vị đạo sĩ đến hỏi, bấy giờ mới bảo nhau tra cứu. Và dĩ nhiên, họ đã tìm ra lời tiên báo của sách thánh về một vị vua sẽ xuất hiện tại Bethlehem xứ Judea, hoàn toàn trùng hợp với thông tin mà các vị đạo sĩ có được. Tuy nhiên, hai thành phần đều nghiên cứu, đều tìm ra, nhưng một bên thì vội vã lên đường đến Bethlehem để bái kiến vị vua mới, còn bên kia thì vẫn tiếp tục ở lại trong thành Jerusalem, thậm chí Herode còn lên kế hoạch để giết vị vua mới sinh này. Như thế, kẻ đúng ra phải là người đầu tiên đón nhận đấng Messiah do Thiên Chúa gửi đến, thì lại không nhận biết người, vì sự chai lì và kiêu căng của họ. Trong khi đó, những người dân nghèo, những người dân ngoại, lại tìm hiểu được và đón nhận, tôn thờ người. Đây cũng chính là điều mà vị tiên tri già Simeon trong đền thờ đã tiên báo về thân phận của hài nhi Giê-xu. Cháu bé này sẽ là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay được đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta đã có cơ hội chiêm ngưỡng những hang đá được trưng bày lộng lẫy bằng đủ loại bóng đèn điện thắp sáng, từ lung linh huyền ảo đến rực rỡ chói lòa. Những ánh sáng đó góp phần làm cho lòng người tham dự thêm náo nức, phấn khích, vui mừng. Tuy nhiên, ngày lễ hiển linh hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một vì sao đã lấp lánh hơn 2000 năm. Vì sao ấy chiếu tỏa một ánh sáng thật, xuất phát từ chính đấng là nguồn của ánh sáng. Chính ngôi sao ấy đã dẫn dắt các đạo sĩ trên hành trình từ Đông Phương đến Bethlehem. Thế giới của chúng ta cũng đang rất cần ánh sáng. Dù nhân loại đã có thể sáng chế ra những loại đèn có công suất lớn, hầu xua đi bóng tối đêm đen, nhưng những loại ánh sáng ấy không đủ để làm cho nhân loại bình an và hạnh phúc thực sự. Nhân loại cần một thứ ánh sáng khác, đó là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của sự thật, thứ ánh sáng mà chỉ có Đức Kitô mới có mà thôi. Ánh sáng ấy giúp chúng ta nhận ra, thấy điều chúng ta tin, thấy điều chúng ta cần làm. Ánh sáng ấy giúp chúng ta thấy được ai là người đang đau khổ, đang thiếu thốn, để vấn an giúp đỡ, và nhất là, thấy được đâu là điều tốt cần phải thực hiện, và điều xấu để mà tránh xa. Chúa Kitô là ánh sáng thật, chính người là ngọn lửa của tình yêu. Người nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim con người. Người cho chúng ta ánh lửa vĩnh cửu để chúng ta ước ao sống đẹp lòng Chúa và làm ích cho người lân cận. Noi gương các đạo sĩ, chúng ta hãy đến tôn thờ hài nhi trong máng cỏ. Hãy xin người là nguồn của mọi ánh sáng, giúp chúng ta tìm thấy và nhận ra giáo huấn của người, nhận ra con đường chúng ta phải đi để biết yêu thương nhau và đạt tới hạnh phúc đích thực. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã lo lắng đau khổ khi lạc mất Chúa Giêsu, vì đối với các ngài, Chúa Giêsu chính là trung tâm của gia đình các ngài. Khi tìm thấy Chúa Giêsu đang ở giữa các thầy dạy và tranh luận với họ, các ngài đã kinh ngạc sửng sốt, để rồi được Chúa cho biết rằng người phải lo việc của Chúa Cha. Kinh ngạc để hiểu nhau và lo âu đau khổ vì vắng Chúa là hai thái độ mà người tín hữu cần có. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ Nhật 30 tháng 12 năm 2018 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018, lễ Thánh Gia là buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng trong năm 2018. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia e la liturgia ci invita a riflettere sull'esperienza di Maria, Giuseppe e Gesù, uniti da un amore immenso e animati da grande fiducia in Dio.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Gia và phục vụ mời gọi chúng ta suy tư về kinh nghiệm của mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, được liên kết bởi tình yêu sâu xa và được hướng dẫn bởi niềm tín thác vô bờ vào Thiên Chúa. Đoạn tin mừng hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 2 câu 41 đến câu 52, thuật lại cuộc hành trình lên Jerusalem của gia đình Nazareth để tham dự lễ vượt qua. Nhưng trên đường trở về, cha mẹ của Chúa Giêsu nhận ra rằng đứa con 12 tuổi của mình không ở trong đoàn bộ hành. Sau 3 ngày tìm kiếm và lo lắng, họ đã tìm thấy Chúa Giêsu đang ở trong đền thờ, ngồi giữa các tiến sĩ, tranh luận với họ. Khi nhìn thấy con mình, mẹ Maria và Thánh Giuse kinh ngạc ngỡ ngàng, và mẹ Maria đã nói cho Chúa Giêsu biết nỗi lo âu đau buồn của các ngài. Cha con và mẹ đã lo lắng đau khổ tìm kiếm con. Kinh ngạc và lo âu đau khổ là hai yếu tố mà tôi muốn anh chị em chú ý. Trong gia đình Nazareth không bao giờ thiếu sự kinh ngạc, ngay cả trong giờ phút bi thảm khi lạc mất Chúa Giêsu. Đó là khả năng kinh ngạc trước sự tỏ mình tiệm tín của con Thiên Chúa. Đó cũng chính là sự kinh ngạc đã đánh động các tiến sĩ trong đền thờ. Họ ngưỡng mộ về sự thông minh và những lời đối đáp của Chúa. Thái độ kinh ngạc ngỡ ngàng, trái ngược với thái độ xem mọi sự là hiển nhiên, trái ngược với việc giải thích thực tế xung quanh ta và các biến cố lịch sử theo những tiêu chuẩn của chúng ta. Một người hành động như thế này thì không biết được thế nào là ngưỡng mộ, kinh ngạc. Kinh ngạc là mở lòng trí mình ra với người khác, hiểu các lý do của người khác. Thái độ này rất quan trọng để hàn gắn các mối quan hệ bị tổn thương giữa mọi người, và nó cũng không thể thiếu để chữa lành những vết thương đang tồn tại trong gia đình. Khi trong gia đình có những vấn đề, chúng ta nói cách đương nhiên rằng chúng ta có lý và chúng ta đóng cửa với người khác. Ngược lại, chúng ta cần suy nghĩ, nhưng người này có điều gì tốt, và ngạc nhiên về điều tốt đó. Và điều này giúp cho sự hiệp nhất của gia đình. Nếu anh chị em gặp vấn đề trong gia đình, hãy nghĩ về những điều tốt của người trong gia đình mà đang có vấn đề với anh chị em và hãy ngạc nhiên về điều này. Cách này giúp chữa lành các vết thương trong gia đình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Yếu tố thứ hai tôi muốn rút ra từ tin mừng, đó là sự lo âu đau khổ mà mẹ Maria và Thánh Giuse đã trải qua khi các ngài không thể tìm thấy Chúa Giêsu. Nỗi lo lắng này cho thấy vị trí trung tâm của Chúa Giêsu trong gia đình Thánh Nazareth. Đức Trinh Nữ và hôn phu của mẹ đã đón nhận người con đó, chăm sóc và nhìn thấy người con này lớn lên theo năm tháng, khôn ngoan và đầy ân sủng ở giữa các ngài, nhưng trên hết là người con đã lớn lên trong lòng các ngài. Tình thương và sự hiểu biết đối với người con này đã tăng dần lên từng tí một. Đó là lý do tại sao gia đình Nazareth thánh thiện, bởi vì gia đình này đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, tất cả sự quan tâm chú ý của mẹ Maria và Thánh Giuse đều dành cho người. Sự đau khổ lo lắng mà các ngài đã trải qua trong ba ngày lạc mất Chúa Giêsu cũng phải là sự đau khổ của chúng ta khi chúng ta sống xa Chúa. Chúng ta phải cảm thấy đau khổ khi chúng ta thiếu Chúa trong hơn ba ngày, không cầu nguyện, không đọc tin mừng, không cảm thấy sự hiện diện của người và tình bạn an ủi của người. Rất nhiều lần, nhiều ngày trôi qua mà tôi không nghĩ đến Chúa. Điều này thật là không tốt, rất tồi tệ. Chúng ta phải cảm thấy lo âu khi những điều này xảy ra. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã tìm kiếm Chúa và các ngài đã tìm thấy Chúa trong đền thờ đang giảng dạy. Chúng ta cũng thế, đặc biệt là trong nhà của Thiên Chúa, chúng ta có thể gặp Thầy Chí Thánh và đón nhận sứ điệp cứu độ của người. Khi cử hành Thánh Thể, chúng ta sống kinh nghiệm với Chúa Kitô, người nói với chúng ta, trao cho chúng ta lời của người, lời soi sáng hành trình của chúng ta, ban cho chúng ta thân mình người trong Thánh Thể. Từ đó, chúng ta chín mốc sức mạnh để đối phó với những khó khăn mỗi ngày. Và hôm nay, anh chị em hãy trở về nhà với hai từ này, ngạc nhiên và lo âu. Tôi có biết ngạc nhiên khi tôi thấy những điều tốt của người khác và như thế giải quyết được những vấn đề trong gia đình không? Tôi có cảm thấy lo lắng khi mình xa cách Chúa Giêsu không? Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các gia đình trên thế giới, đặc biệt cho các gia đình mà vì những lý do khác nhau đang thiếu bình an và hòa hợp.
Avere stupore quando vedo le cose buone degli altri e così risolvere i problemi familiari. Io sento angoscia quando mi sono allontanato di Gesù. Preghiamo per tutte le famiglie del mondo oggi, specialmente quelle in cui per vari motivi mancano la pace e l'armonia, e le affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth.
Đức Thánh Cha cũng phó thác các gia đình cho sự bảo vệ của Thánh gia Nazareth. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong những ý chỉ vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
O digni fisciamo e benuzionibus Christi.
Grazie a Tua, in cui sumo Domine, mentibus nostri si infunde. Ut angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perducamur, per un in Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua nisit eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc unque et nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho người dân Cộng hòa Dân chủ Congo đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và nạn dịch Ebola.
Cari fratelli e sorelle, preghiamo insieme per tutti coloro che nella Repubblica Democratica del Congo soffrono a causa della violenza e dell'Ebola. Auspico che tutti si impegnino a mantenere un clima pacifico che permetta un regolare e pacifico svolgimento delle elezioni.
Đức Thánh Cha hy vọng rằng mọi người dấn thân để duy trì bầu khí an bình để tiến hành bầu cử cách hợp lệ và hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho nhân dân Congo.
Preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, ora della nostra morte. Amen.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu Roma và các khách hành hương, các nhóm giáo xứ, hội đoàn và người trẻ. Đức Thánh Cha cũng chào các gia đình đang tham dự buổi đọc kinh truyền tin này tại gia đình của họ qua TV hay radio.
Oggi rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti. Un applauso alle famiglie che stanno qui, tutti. E anche a quelle famiglie che partecipano da casa, con la televisione, la radio.
Ngài nhắc rằng, gia đình là một kho báu và cần luôn luôn gìn giữ và bảo vệ nó. Và Đức Thánh Cha xin Thánh Gia Nazareth gìn giữ và luôn soi sáng cho các gia đình trong hành trình của họ. Ngài chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 12 năm 2018 với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày đầu năm mới, đó là ngày thích hợp nhất để chúng ta mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngày đầu tiên của năm mới nhắc nhở chúng ta về sự khởi đầu của vạn vật, của thế giới và của nhân loại. Chúng ta nhớ lại Thiên Chúa đã sáng tạo thế gian. Từ hư không, Thiên Chúa đã cho vũ trụ này được hiện hữu. Thật vậy, giáo hội đã xác tín điều này ngay từ những thế kỷ đầu. Chúng ta cũng nhớ lại nguồn gốc nhân loại của mình, sự khởi đầu của loài người, khi Thiên Chúa dựng nên ông bà nguyên tổ. Tuy nhiên, loài người đã đánh mất đi tình bạn thánh thiêng với Thiên Chúa, và chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể hưởng nếm thiên đàng. Cũng chính vì niềm hạnh phúc thiên đàng này mà loài người đã được dựng nên ngay từ lúc ban đầu. Như đức tin của chúng ta đã tuyên xưng, khi đến thời đến buổi, ngôi hai Thiên Chúa đã quyết định trở thành phàm nhân là Chúa Giêsu. Trong thân phận con người, Chúa Giêsu đã cứu chuộc và phục hồi đời sống ân sủng cho chúng ta. Vào ngày đầu năm mới, chúng ta không chỉ nhớ về sự khởi đầu của vũ trụ và loài người, mà quan trọng hơn, đó còn là sự khởi đầu của một đời sống siêu nhiên. Tại sao vậy? Đó là bởi vì mầu nhiệm nhập thể là nguồn gốc và căn nguyên của mọi ân sủng mà nhân loại đã nhận, đang nhận và sẽ nhận kể từ khi ông bà nguyên tổ sa ngã cho đến khi hoàn tất thời gian. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa là trước khi Chúa Kitô đến trần gian, không ai có thể lãnh nhận được ân sủng hay được thánh hóa, bởi vì Thiên Chúa không phụ thuộc vào thời gian. Thật vậy, Đức Maria đứng đến trước con của mẹ đã được thiên thần mặc khải cho biết mẹ là đấng đầy ân sủng. Hơn nữa, với mầu nhiệm nhập thể, chúng ta có nền tảng, nguồn gốc và căn nguyên của một đời sống siêu nhiên cho mỗi người chúng ta. Chính vì ý nghĩa này mà giáo hội đón mừng năm mới bằng việc mừng trọng thể lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, qua đó nhằm tôn vinh mầu nhiệm nhập thể. Thật vậy, vì Chúa Kitô là nguồn gốc và là căn nguyên của sự phục hồi đời sống siêu nhiên cho chúng ta. Thế nên, còn ngày nào thích hợp hơn cho bằng ngày đầu năm mới để mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa? Liệu chúng ta có nghĩ đây là một sự kiện lịch sử? Thực ra, còn nhiều hơn thế nữa. Đó là mẹ Maria đã chấp nhận làm mẹ Thiên Chúa để đem Chúa Giêsu Kitô xuống cho chúng ta. hai quyết định đã được thực hiện để đem nhân loại trở lại với đời sống siêu nhiên mà trước đó ông bà Nguyên Tổ đã đánh mất. Thứ nhất, ở trên trời, ba ngôi chí thánh đã quyết định phái cử ngôi hai đi vào trần gian. Và thứ hai, trên trần gian, Đức Maria đã thay mặt nhân loại đón nhận ngôi hai nhập thể. Hạnh phúc thay hai quyết định này xảy ra trùng hợp nhau. Đây là lý do tại sao chúng ta đặt hai danh hiệu của Đức Mẹ kề nhau trong kinh cầu Đức Bà: Đức Mẹ Chúa Kitô và Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa. Mẹ Maria là máng thông ơn Thiên Chúa, bởi vì Mẹ Maria là Mẹ Chúa Kitô và Chúa Kitô là Thiên Chúa. Tất cả ân sủng mà chúng ta lãnh nhận được đều từ Thiên Chúa, từ ba ngôi Thiên Chúa, nhưng ân sủng đó được Con Thiên Chúa ban xuống, và ân sủng này khởi đầu nơi cung lòng Mẹ Maria, trong khoảnh khắc ngôi hai Thiên Chúa trở nên xác phàm, và Ngài đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi và sự sống thần linh cho chúng ta. Nhờ Ngài và Mẹ của Ngài, Đức Maria, giờ đây chúng ta được hưởng ân phúc thần linh của Chúa. Chúng ta có thể nói, ngày đầu năm mới là sinh nhật cho đời sống siêu nhiên của nhân loại. Tạ ơn Mẹ Maria, đó là lý do tại sao Mẹ Maria không chỉ là Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của Giáo hội và là Mẹ của đời sống siêu nhiên. Mẹ đã ban cho chúng ta Chúa Kitô. Qua Ngài và nhờ Ngài, sự sống siêu nhiên đã khởi sự. Lạy Chúa, chúng con được sinh ra không chỉ sống đời sống tự nhiên, mà quan trọng hơn còn là để sống đời sống siêu nhiên và hoạt động bằng sức mạnh của ân sủng Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa một năm mới này, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho đời sống chúng con, nhất là đời sống siêu nhiên, một đời sống đức tin luôn được canh tân và được chính Chúa đồng hành với chúng con trong cuộc hành hương về quê trời. Amen.
Xin mừng tươi thế, để mình vui chung nhau cầu chúc lành. Người ca khúc ca, Chúa dâng thế để mùa đông ngồi. Emmanuel, Thiên Chúa cùng nhân loại, cứu chuộc trên mọi khốn khổ. Chẳng còn muôn phiền đâu nữa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an bình, hạnh phúc.